Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đã gần tròn 15 ngày tính đến chiều tối hôm 28 tháng 8, em trai của ông là Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA hay. Ông Tân nói ông biết thông tin này do nhận được cuộc gọi điện của ông Thức từ trại giam vào cuối buổi chiều ngày 27 tháng 8. Trong đó, ông Thức nói vẫn đang tuyệt thực. Hồi tuần trước, ông Tân nói với VOA và một số cơ quan báo chí rằng anh trai mình tuyên bố tuyệt thực 10 ngày từ ngày 14 đến 23 tháng 8 để phản đối việc trại giam ra quy định mới hạn chế về thư tín đối với ông, cũng như phản đối sức ép từ nhà chức trách buộc ông phải nhận tội. Hiện ông Thức đang bị giam ở trại 6 đặt ở tỉnh Nghệ An. Tù nhân lương tâm này đang thi hành án 16 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tính từ khi bị bắt, đến nay, ông Thức đã bị giam hơn 9 năm. Sau cuộc thăm ông Thức hôm 18 tháng 8 tại trại giam, ông Tân cho VOA biết, từ sau tháng 6, trại giam đã gây nhiều khó khăn cho ông Thức trong mọi vấn đề, nhất là việc gửi thư tín ra ngoài. Theo quy định mới, một tháng ông Thức chỉ được gửi ra 2 lá thư, mỗi lá thư chỉ được gửi đến một người, ít hơn nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, ông cũng không được gửi người thân bạn bè các tác phẩm nhạc thơ văn của ông như trước nữa. Ông Tân nói thêm rằng lý do lớn hơn của việc anh trai mình tuyệt thực là ông Thức yêu cầu nhà nước thượng tôn pháp luật, yêu cầu trả tự do và miễn hoàn toàn án còn lại cho tất cả những người phạm tội chuẩn bị hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Bộ Luật Hình sự 2015, cụ thể là khoản 3 điều 109. Vẫn theo ông Tân, ông Thức nhấn mạnh là đến hết ngày 23 tháng 8, nếu nhà tù còn gây khó khăn, ông sẽ tiếp tục tuyệt thực. Chiều tối 28 tháng 8, ông Tân cập nhật thông tin với VOA.
Tới ngày hôm qua là ngày 14 ngày và ngày hôm nay ngày thứ 15. Như vậy là chắc chắn một điều là trong trại giam họ vẫn còn gây khó khăn cho anh Thức và không có đáp ứng yêu cầu của anh Thức. Do vậy là anh Thức vẫn còn đang tuyệt thực.
Trong cuộc thăm tù cách đây 10 ngày, ông Tân quan sát thấy anh trai mình yếu ớt khác thường, đi lại chậm chạp khó khăn, dù lúc đó mới là ngày thứ tư ông Thức tuyệt thực. Ở thời điểm đó, ông Tân nói với báo chí rằng ông nhận thấy anh trai mình đang bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới có thể được xét đặc xá. Nhưng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cương quyết không nhận tội. Việc ông Thức theo đuổi hình thức phản đối mang tính quyết liệt một mất một còn đang làm gia đình lo lắng, em trai ông Thức nói.
Gia đình cũng đang rất xúc ruột, gia đình cũng sẽ đến lên trại giam và yêu cầu trại giam để họ cung cấp cái thông tin về anh Thức và cũng sẽ yêu cầu họ phải đáp ứng yêu cầu của anh Thức không có gây khó khăn cho anh như vậy nữa. Gia đình dự kiến trong tháng này sẽ đi ra thăm anh Thức.
Hồi cuối tháng 4, gia đình ông Thức cũng đã làm việc với luật sư Ngô Ngọc Trai để gửi đơn đến Chủ tịch nước Việt Nam, Thủ tướng và một số nhà chức trách liên quan, đề nghị họ xem xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm này, chiều theo các điều khoản của luật hình sự mới. Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 5, luật sư Trai cho VOA biết nỗ lực xin đặc xá cho ông Thức dựa trên cơ sở là có thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông. Bộ luật hình sự của Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm 2018 có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một điều khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt từ 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Theo luật sư Trai, nếu căn cứ vào luật mới, toàn bộ hành vi của ông Thức có thể chỉ bị coi là chuẩn bị phạm tội và nhóm nghiên cứu trấn do ông Thức lập ra không hẳn là một tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Từ những lập luận này, vị luật sư nói với VOA rằng bản án nặng hồi năm 2010 dành cho ông rất cần được xem xét lại. Tuy nhiên, cho đến ngày 6 tháng 8, theo các văn bản phúc đáp từ Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam gửi đến luật sư Ngô Ngọc Trai và được ông công bố qua Facebook cá nhân, các cơ quan này nói hiện nay nhà nước chưa có chủ trương đặc xá năm 2018 nên không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 28 tháng 8, ông Trần Huỳnh Duy Tân một lần nữa đề nghị chính quyền Việt Nam cần thực hiện điều luật phù hợp trong Bộ Luật Hình sự mới để trả tự do cho ông Thức ngay lập tức.
Sau khi chính phủ Việt Nam nêu quan ngại về những quả địa cầu nhựa in các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc ở Ukraine, một công ty bán các sản phẩm này đã phải lên tiếng xin lỗi. Trên quả địa cầu được công ty Globus Plus của Ukraine giao bán, bản đồ của Việt Nam đã bị phần bản đồ của lãnh thổ Trung Quốc lấn vào hầu như toàn bộ vùng Đông Bắc, gồm các tỉnh như Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang. Bên cạnh đó, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông cũng không xuất hiện trên quả địa cầu này. Theo Tuổi Trẻ, công ty Ukraine nơi bán những quả địa cầu này cho biết họ mua chúng từ những nhà buôn Trung Quốc ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. VTC News trích dẫn bức thư của đại diện công ty Globus Plus của Ukraine trả lời yêu cầu của họ về nguồn cung cấp các quả địa cầu hôm 24 tháng 8. Trong đó, công ty này nói họ không phải là nhà sản xuất quả địa cầu trên và lấy làm tiếc khi không biết bản đồ in trên đó bị sai. Nhận định về sự sai phạm này, tiến sĩ Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam cho rằng bản đồ in trên quả địa cầu trên được dựa trên những thông tin không đúng. Ông cho rằng nơi cung cấp thông tin không phải là từ chính phủ Trung Quốc.
Trên các cái quả địa cầu, trên các cái bản đồ được xuất bản ở một số nơi đó, mà có sự nhầm lẫn đó thì tôi nghĩ là do cái nguồn thông tin họ dựa vào đó, có thể nó không được chính thức. Họ dựa vào những thông tin cũ hoặc thông tin do một cái tổ chức cá nhân nào đó đưa ra, cho nên là nó không phản ánh đúng thực chất của cái vấn đề mà hai bên là tiến hành cùng với các nước.
Theo tiến sĩ Trục, trên thực tế không còn sự tranh chấp qua lại về đường biên giới phía Bắc sau khi Việt Nam và Trung Quốc hoàn tất hiệp định phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước vào năm 2008. Ngay sau khi truyền thông trong nước và mạng xã hội đưa thông tin về những quả địa cầu in bản đồ sai về lãnh thổ của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã gửi thư tới Bộ Ngoại giao Ukraine và công ty Globus Plus để trình bày vụ việc, theo Tuổi Trẻ. Ngay sau đó, công ty này đã ngừng bán các quả cầu trên. Trong bức thư gửi VTC News, quản lý công ty Globus Plus xác định rằng họ đã gỡ các sản phẩm này khỏi trang bán hàng trực tuyến. Trên trang bán hàng trực tuyến của Globus Plus, hiện không còn bán các quả địa cầu này nữa. Trước đây, vào tháng 9 năm 2017, Bảo tàng Hoàng gia Greenwich của Anh đã phải dừng bán các quả địa cầu trên đó có in đường hình lưỡi bò mà Trung Quốc đặt ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Bản đồ trên các quả địa cầu được bày bán trong cửa hàng của Bảo tàng Anh cũng ghi Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, bằng tiếng Trung Quốc chứ không phải bằng ngôn ngữ trung tính là tiếng Anh, theo tiến sĩ Lê Trung Tĩnh của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. Ông Tĩnh đã viết một bức thư gửi bảo tàng này, trong đó chỉ ra sự phi pháp của đường chữ U và là nguyên nhân gây ra căng thẳng và tranh chấp trong khu vực. Theo vị tiến sĩ này, Bảo tàng Anh sau đó cho biết họ sẽ không mua các quả địa cầu đó nữa. Các lãnh đạo nhà nước Việt Nam gửi lời chia buồn tới gia đình Thượng nghị sĩ John McCain và chính phủ Mỹ, đồng thời ca ngợi những đóng góp của ông vào việc giúp bình thường hóa mối quan hệ của hai cựu thù Việt-Mỹ. Cùng với Thượng nghị sĩ John Kerry, ông McCain đã giúp tác động và thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Mỹ Bill Clinton dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Việt Nam vào năm 1994 và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với quốc gia cựu thù này vào năm 1995. Hai ngày sau khi ông McCain qua đời tại nhà riêng hôm 25 tháng 8 vì ung thư não, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện chia buồn tới gia đình Thượng nghị sĩ McCain và lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cùng ngày 27 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chính phủ Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến Thượng nghị sĩ John McCain và Quốc hội Hoa Kỳ. Đối với cả chính phủ và người dân Việt Nam, Thượng nghị sĩ McCain là một biểu tượng của thế hệ nghị sĩ cựu binh chiến tranh Việt Nam, là người đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa và xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Bà Hằng cũng nói rằng Việt Nam trân trọng những nỗ lực của Thượng nghị sĩ John McCain trong việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong những thập kỷ qua. Mối quan hệ của Thượng nghị sĩ Mỹ với Việt Nam bắt đầu khi ông là phi công lái máy bay cho Hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và máy bay của ông bị bắn rơi tại Hà Nội vào năm 1967. Ông McCain bị gãy hai tay và một chân rồi sau đó bị đâm và bị đánh trọng thương sau khi được kéo lên từ Hồ Trúc Bạch nơi máy bay của ông rơi xuống. Ông bị giam trong nhà tù Hỏa Lò, còn được gọi là Hà Nội Hilton trong hơn 5 năm. Một bức tượng mà người Việt Nam gọi là bia đã được dựng lên cạnh Hồ Trúc Bạch, ngay gần nơi máy bay của ông bị bắn rơi. Theo nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường, ông McCain đã rất tự hào khi được Việt Nam dựng bia tại Hồ Trúc Bạch. Ông chỉ đề nghị chỉnh sửa cho chính xác, ông là phi công của Hải quân Mỹ, chứ không phải là phi công của không lực Mỹ, và cũng mong Hà Nội quan tâm giữ gìn vệ sinh quanh tấm bia này, theo bài viết tưởng niệm ông McCain trên Facebook của ông Cường. Dường như lời đề nghị của ông McCain đã được thực hiện, theo quan sát của VOA trong các bức ảnh mới nhất sau khi ông McCain qua đời, những chữ khắc trên bức phù điêu đã được sửa lại. Cũng theo đại sứ Cường, ông McCain thường dẫn các thượng nghị sĩ và bạn bè của ông tới để khoe về tấm bia kỷ niệm này. Ngay sau khi được tin ông McCain qua đời, nhiều người dân Hà Nội đã tới đặt hoa trước bức tượng để tưởng nhớ người có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt-Mỹ, theo VOV. Một trong những lời nhắn để lại trên một bó hoa trước tấm bia viết: "Thương tiếc thượng nghị sĩ McCain, cựu binh Mỹ góp công lớn bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ." Ông Cường từng là đại sứ Việt Nam tại Mỹ từ năm 2011 đến năm 2014, cho biết rằng ông McCain từng bày tỏ lo lắng là sau thế hệ của ông và những người như thượng nghị sĩ John Kerry thì trong Quốc hội Mỹ sẽ không còn nhiều người hiểu biết đầy đủ và quan tâm thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ nhiều nữa. Do đó, theo ông Cường, mỗi lần thăm Việt Nam, ông McCain đều chú ý dẫn theo các thượng nghị sĩ trẻ để họ tiếp tục là những cầu nối cho quan hệ hai nước sau khi ông ra đi.